Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 7 tháng 9 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 12. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Lần trước, chúng ta đã giảng tới việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Vậy trước tiên, phải hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác. Nếu như không phân biệt rõ thiện ác, vậy thì không có khả năng không tạo tội nghiệp. Cho nên, thời đại này của chúng ta thiếu sót giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Cho nên, mấy đời này phán đoán thị phi thiện ác của con người khá thiếu sót. Trong lịch sử mấy ngàn năm đều có cha mẹ dạy, phong khí của xã hội đều đang dạy. Cho nên, con người biết phán đoán. Thế nên, Thánh Hiền chư Phật Bồ Tát ở trên thế gian này quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Nền tảng quan trọng đầu tiên là chuyển ác thành thiện. Trước tiên, họ phải biết được phán đoán thiện ác. Vậy nên, trong quá trình chúng ta tổ chức khóa học, rất nhiều người tiếp xúc đệ tử quy, văn hóa truyền thống, họ mới biết được, trước đây họ đã làm sai rất nhiều điều. Làm không đúng, họ biết phản tỉnh. Lỗi lầm của họ mới có thể xoay chuyển. Phước báo của họ mới có thể tăng. Hôm qua, đúng lúc chúng ta tổ chức xong khóa học. Chiều hôm qua, khóa Anh Văn tiếp theo bắt đầu rồi. Dùng một câu thành ngữ gọi là khua chiêng gõ trống. Đây gọi là tiễn cũ đón mới. Vừa tiễn người cũ đi, người mới lại tới. Bởi vì đang là kỳ nghỉ ở Malaysia chúng ta, con người hiện nay rất bận rộn. Chỉ có kỳ nghỉ quý báu này mới có cơ hội tới tiếp xúc văn hóa truyền thống. Vậy, mọi người có mệt không? Sao mọi người không phản ứng gì vậy? Nói không mệt là lừa người. Gọi là thân mệt đúng không? Tâm không mệt, trong lòng sung mãn, thấy người được cũng như mình được. Có người sau khi tiếp xúc khóa học xong, có thể đoạn ác tu thiện, có thể nhận ra được lương tâm. Chúng ta cảm thấy công sức bỏ ra không hề lãng phí. Lớp Anh Văn lần này có hiệu trưởng trường mầm non dẫn theo rất nhiều thầy cô giáo tới. Điều này thật hiếm có. Ông ấy là lãnh đạo dẫn đầu. Mà vị lãnh đạo này, ông ấy ở miền đông Malaysia, ông ấy là người Sarawak. Năm ngoái, lúc chúng ta tới Sarawak, ông ấy nghe xong, nhận được gợi khởi phát, trở về đã phổ biến văn hóa truyền thống. Trong trường mầm non của ông ấy, mọi người đã từng thấy qua cảnh tượng đó. Các em nhỏ chỗ ông ấy đang đọc đệ tử quy, đang cúi chào giáo viên. Chúng ta phải nhanh chóng gieo hạt giống này. Muôn vạn chúng sanh học tập đều có mốc thời gian. Học khi tuổi càng nhỏ, học càng sớm càng tốt. Học càng muộn, có thể họ đã đọa lạc rồi, thậm chí là tập khí đã hình thành, không dễ điều phục. Cho nên lễ ký học ký nói, giáo dục vào thời điểm thích hợp, phải nắm chắc cơ hội quý báu này. Thói quen rèn từ nhỏ sẽ giống như bẩm sinh. Do đã quen nên trở thành tự nhiên. Cho nên lần này tổ chức liên tục hai khóa tọa đàm, chủ yếu là tổ chức cho hội công nhân viên chức hiệu trưởng. Họ chọn ra 4 trường tiểu học Tiến Hoa làm mẫu, bồi dưỡng tư chất cho giáo viên của họ. Trẻ em từ lớp 1 tiểu học có thể học, có lợi ích vô cùng lớn đối với cả đời của chúng. Không chỉ giáo viên tới, còn có rất nhiều phụ huynh. Những vị phụ huynh này đều nói gia đình của họ có sự biến đổi rất lớn. Mà có mấy vị phụ huynh đích thực đều lấy mình làm gương, khiến cho phụ huynh khác cảm động. Cho nên một vị hiệu trưởng có đức hạnh, trẻ em của trường ông ấy cho đến gia đình của đứa trẻ đều có phước báo. Khóa học Anh văn lần này có một vị tiên sinh tới, bởi vì tối hôm qua mọi người tự giới thiệu với nhau. Ông ấy kể tại sao ông ấy tới đây. Bởi vì ông ấy học xong khóa học ở đây, trở về thay đổi rất nhiều. Từ chỗ này chúng ta biết được, vì người diễn nói rất quan trọng. Nhân duyên nghe được chánh pháp của người bên cạnh chúng ta có liên quan mật thiết đến chúng ta. Chúng ta thay đổi rất nhiều, sửa đổi rất nhiều tập khí. Họ sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Cho nên vị tiên sinh này thấy vợ mình thay đổi nhiều như vậy nên mới hỏi vợ. Gần đây em rất tốt. Nguyên nhân là gì vậy? Vợ ông ấy nói, anh muốn biết thì tự mình tới học. Cho nên ông ấy tới đây để tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. What happened? Chuyện gì đã xảy ra? Cho nên hôm nay chúng ta hy vọng đem chân tướng sự thật nói cho người đời. Bản thân chúng ta cũng phải là tấm gương thật tốt. Sau khi học xong, đoạn ác tu thiện, phước báo càng ngày càng tốt, chuyện mình làm càng ngày càng thuận lợi, để cho những người bên cạnh tin sâu thiện có thiện báo, làm ra tấm gương nhân quả báo ứng. Vào thời xưa, người y giáo phụng hành quả báo đều vô cùng thù thắng. Thời nhà Tống có một vị tướng quân tên là Tào Bân. Tào Bân này là người vô cùng hiền hậu, lại rất khiêm nhường, chưa từng tranh công. Vốn là phước báo của ông thì vẫn là phước báo của ông. Người thế gian nếu như hiểu rõ đạo lý rồi, không tranh với người, không cầu nơi đời, một khi khởi tâm tranh giành, tức là tạo nghiệp. Khởi tâm tranh giành là đối lập xung đột với người. Phước báo vốn có sẽ bị tổn hại, còn phải thọ quả báo. Cho nên không thể không thấu suốt đạo lý nhân quả báo ứng. Nếu không thì tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Vị Tào Bân này quan sát tỉ mỉ từ nhiều chỗ, thông cảm cho sự đau khổ của người khác vô cùng chu đáo. Có một người lính của ông từng phạm lỗi, bị phạt đánh 10+ gậy. Kết quả là phán 1 năm sau mới đánh. Một số thuộc hạ bên cạnh đều rất hiếu kỳ, tại sao 10+ gậy này phải sang năm mới thi hành? Họ không hiểu được Sau đó Tào Bân nói, bởi vì năm ngoái, người lính đó vừa lấy vợ. Nếu như lúc đó ta đánh hắn, người nhà hắn sẽ nói là do lấy về một sao chổi nên con người ta mới bị phạt như vậy. Vậy thì cả đời người vợ sống trong gia đình này sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Đối với gia đình của một người mà chu đáo như vậy, không chỉ là chỗ này mà hết thảy mọi chỗ đều nhìn thấy được. Bao gồm trong lúc chiến tranh, ông chưa từng giết bừa một ai. Có một lần tới thành đô, đánh thắng trận. Sau đó, bắt được rất nhiều phụ nữ. Ông tìm một gian phòng, đem tất cả những người phụ nữ này đưa vào trong gian phòng đó. Sau đó tìm người canh giữ cẩn thận, dặn dò binh lính. Những người phụ nữ này là để tặng cho cấp trên, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như có gì sơ sót, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Người lính này rất cảnh giác, đây là để tặng cho cấp trên. Bởi vì chiến tranh loạn lạc, con người dễ dàng loạn tánh, làm ra những chuyện tổn hại người khác. Sau đó, chiến tranh kết thúc. Tào Bân hỏi, những người phụ nữ này là người nhà ai? Sau đó mau chóng đưa họ về nhà. Nếu như chưa kết hôn, không có nơi nào để về, cha mẹ không còn nữa, còn giúp họ tìm người gả đi, yên bề, gia thất. Bạn xem, chu đáo như vậy đó. Nếu chuyện gì ông ấy có thể làm được, ông ấy chắc chắn tận tâm tận lực làm. Sau đó, lúc tấn công Nam Kinh, ông ấy nói với tất cả tướng quân rằng, ta bị bệnh rồi, chỉ có các ngươi có thể giúp ta trị bệnh này. Tào Bân cũng khéo hiểu lòng người, nói ra lời mà những vị tướng quân này hiểu được. Bạn nói những vị tướng quân này Khổng Tử nói, họ nghe không hiểu, chưa chắc họ nghe đã hiểu. Bạn nói với họ những lời nghĩa khí, ai cũng hiểu, đồng ý ngay lập tức, uống máu ăn thề, chắc chắn không giết bừa một ai. Cho nên, trong số những vị tướng quân, người được thiện chung, con cháu hưng thịnh, gần như rất hiếm có. Trong lịch sử, bạn xem, phi tướng quân, Lý Quản thời nhà Hán, đối phó Hung Nô. Không ai giỏi bằng ông ấy, nhưng mà chức quan của ông ấy không thăng lên được. Sát sanh quá nhiều. Sau đó, lúc cháu của ông là Lý Lăng đi đánh Hung Nô. Bị Hung Nô bắt được, giả bộ đầu hàng. Mặc dù giả bộ đầu hàng, nhưng cả nhà đều bị chém đầu. Cho nên nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Con cháu của Tào Bân sau này vô cùng hiển hách. Một người cháu gái của ông về sau làm hoàng hậu đều là âm đức thiện hạnh của ông chiêu cảm. Ông có một người em họ gọi là Tào Hàn, vô cùng thông minh. Hai câu chuyện này có một trọng tâm, một người vô cùng hiền hậu, một người vô cùng thông minh. Em họ của ông thăng quan rất nhanh, bởi vì đầu óc thông minh, nhiều lần lập công. Vào thời đó, không ai không biết tới em họ của ông, Tào Hàn. Có một lần, Tào Hàn tấn công Giang Châu. Giang Châu nằm ở Giang Tây. Tấn công rất lâu mới hạ được thành. Sau khi vào thành, Tào Hàn giết chết tất cả binh lính trong đó. Bởi vì phẫn nộ mà. Kết quả, là đời sau của ông không tới 30 năm đều lưu lạc thành ăn mày. Cho nên, việc báo ứng thiện ác như bóng luôn theo hình. Vốn là người có phước báo lớn, chỉ cần tạo ác lớn, bản thân họ và con cháu đời sau đều phải chịu ác báo này hiện tiền ngay lập tức. Cho nên, hành thiện nhất định phải tranh thủ sớm. Đợi đến khi quả báo hiện tiền mà muốn hành thiện xoay chuyển vận mệnh thì đã muộn rồi. Con người hiện nay, chủ nghĩa công danh lợi lộc khá nặng, nhìn mọi chuyện không nhìn được xa như vậy. Bạn nói với họ sẽ có quả báo, họ sẽ nói, ở đâu, cho tôi xem nào. Họ không tin tưởng. Có một người tên là Đồ Phan Kỳ. Một hôm, ông ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó sống lại. Mà người này cả đời làm rất nhiều chuyện ác, miệng mắng người, thậm chí còn mắng cả thần Phật. Sau đó thường gây chia rẽ ly gián, khiến cho cha con anh em nhà người ta kiện cáo lẫn nhau. Thường xuyên tức giận, mắt trừng cha mẹ mình, trừng thần Phật, trừng người khác. Tay thường giết hại rất nhiều sinh linh, còn ức hiếp rất nhiều phụ nữ. Vô số tội ác như vậy, kết quả sau khi chết đi sống lại. Tại sao ông ta sống lại? Bởi vì các vị thần minh nơi cõi âm cảm thấy con người không tin địa ngục có quả báo, nên bắt ông hoàng dương thị hiện. Cho nên trước tiên ông móc mắt mình ra. Ông nói, đây là quả báo ta trừng mắt nhìn cha mẹ, trừng mắt nhìn thần Phật, lại chặt đứt đôi tay. Đây là quả báo ta sát hại sinh linh, lại cắt lưỡi của mình. Đây là quả báo giọng ngữ gây chia rẽ ly gián của ta. Lại móc tim của mình ra. Đây là quả báo do ta làm người âm hiểm. Tất cả những bộ phận tạo tác đều bị ông lần lượt cắt đi. Cứ như vậy, thương tích đầy mình, 6 ngày sau mới chết. Cho nên, thần minh từ bi nói cho chúng ta biết không thể tạo tội nghiệp. Quả báo địa ngục đích thực tồn tại. Cho nên, Y chấm trang nghiêm, người này thị hiện quả báo như vậy, đây thật sự là Y chánh trang nghiêm, mới có thể cảnh tỉnh người tạo ác. Cho nên, lịch sử là một bộ nhân quả báo ứng. Chúng ta đều biết, thời chiến quốc, lạm sát vô cùng nghiêm trọng. Mọi người từng nghe qua chuyện Bạch Khởi nước Tần chưa? Bạch Khởi này, lúc hợp tác đánh trận với Hàn Ngụy, từng giết hại 20 mấy vạn binh lính đầu hàng. Lúc đánh trận với nước Triệu, từng giết hại 40 vạn binh lính đầu hàng, đào hố chôn sống họ. 2000 năm rồi, âm hồn nơi đó vẫn chưa siêu thoát. Cho nên, con người có quyền thế, phước báo lớn như vậy, lại mang ra tạo sát nghiệp. Tội nghiệp nghiêm trọng nhất trên thế gian này, sát nghiệp và dâm loạn. Quả báo này là nhanh nhất. Kết quả, trong lịch sử có ghi chép lại, có một người giết heo, kết quả là trên người con heo này có viết ba chữ Tần Bạch Khởi. Lúc đó đã cách lúc ông ấy chết hơn 1.000 năm rồi. Trên người con heo đó thật sự viết tên của ông. Đó là cảnh tỉnh người đời. Mà ông ấy không chỉ làm heo, ông ấy đọa địa ngục, chịu rất nhiều núi đao rừng kiếm. Thân thể bị chia cắt bởi vì ông ấy giết người. Sau đó, ra khỏi địa ngục làm súc sanh, tạm nghỉ một chút, tiếp đó quay lại về địa ngục thọ báo. Cho nên lộng quyền một thời, thê lương vạn kiếp. Điều này phải rất thận trọng. Vậy nên trong lòng chúng ta nghĩ, hiện tại không thể giết người lung tung, vậy chúng ta chắc sẽ không phạm phải quả báo sát sanh đúng không? Chúng ta không dễ phạm phải quả báo sát sanh, nhưng có thể chúng ta sẽ phạm phải quả báo giết hại huệ mạng. Chúng ta hoằng dương văn hóa, bản thân chúng ta lấy mình làm gương, đây là hoằng pháp. Lời nói của chúng ta không đi đôi với việc làm, vậy thì trở thành hủy bán pháp. Vậy thì có thể sẽ đoạn huệ mạng của người khác. Sư phụ nói quả báo đoạn huệ mạng của người khác còn nghiêm trọng hơn đoạn sanh mạng của họ. Bởi vì họ nghe được chánh pháp là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cho nên có chí hướng hoằng pháp, nhất định phải nắm chắc gốc rễ đức hạnh của chính mình, không cần gấp gáp đi lợi ích người khác. Phải ổn định căn cơ của chính mình, tích dày phát mỏng. Sư phụ thường nói, người không thể độ chính mình mà có thể độ người khác, không có chuyện này. Mọi người rất có chí khí, đều hy vọng được như sư phụ nói, 10 năm thâm nhập một bộ kinh, sau này sẽ có năng lực diễn nói bộ kinh này, trở thành người chuyên giảng bộ kinh này. Đây là chí hướng rất tốt. Tiền đề là gì? Cắm chắc ba gốc rễ, có nền tảng đức hạnh, mới có thể nhất môn thâm nhập, 10 năm có thành tựu. Nếu như nền tảng đức hạnh không vững, tâm danh văn lợi dưỡng còn rất nặng, tâm ngạo mạn còn rất nặng, lại có thể không cần làm việc, 10 năm này họ ở đó đọc sách, vậy thì giảng cho người khác nghe, làm gì có đạo lý không cống cao ngã mạn cho được. Mạnh Tử từng nói, con người đều ưa thích làm thầy người khác. Cổ đại như vậy, con người 2-3 đời này của chúng ta không có nền tảng thì càng là như vậy. Không thể mơ ước diễn dông. Chúng ta phải quay về đối trị tập khí của chính mình. Đó mới là căn bản trong căn bản. Hoằng pháp lợi sanh nhất định phải xây dựng trên nền tảng cách vật. Thật sự hiểu rõ đạo lý này, trong hết thảy đối nhân xử thế tiếp vật, khéo quán chiếu tâm mình, thật sự đối trị tập khí. Tất cả người tu hành nhất định phải phá vỡ cửa ải quan trọng nhất này, đó là không được lừa mình. Ý niệm của mình sai rồi, nhất định phải đối trị, không thể qua loa cho xong chuyện, không được diễn cớ. Cho nên, tiếp theo chúng ta sẽ giảng tới. Đến ngày cuối tháng, thần bếp cũng lên thiên tàu báo cáo như vậy. Thần bếp thị hiện giúp đỡ Du Tịnh Ý Công. Đạo đức học vấn của Du Tịnh Ý Công hơn chúng ta rất nhiều. Ông ấy cũng phải phá vỡ cửa ải lừa mình. Nếu không, thì cũng chẳng thể sửa đổi vận mệnh. Thần bếp cũng nhắc nhở ông. Tâm ý xấu ác quá nặng, chỉ biết chạy theo hư danh. Ý niệm quá tà ác, những gì làm đều là công phu bề ngoài, làm cho người khác xem, muốn người khác tán thán. Mà sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta phải tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp chia 3 nghiệp thân khẩu ý. Căn nguyên nhất vẫn là ý nghiệp. thân khẩu đều theo ý niệm mà phát ra. Cho nên, du công, sự tu học của ông nhắc nhở chúng ta nhất định phải khắc phục tập khí hoàn toàn không biết này. Làm thế nào khắc phục tập khí hoàn toàn không biết này? Lúc đọc kinh, nghe kinh, phải nghĩ câu này là nhắm vào mình, không phải nhắm vào người khác. Nếu không, chúng ta vừa nghe, vừa nghĩ lỗi lầm của người khác, thì rất khó mà nhận được lợi ích. Tiếp theo, người khác thẳng thắn khuyên bảo chúng ta nhất định phải tiếp nhận. Người ngoài cuộc sáng tỏ có thể nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Tấm lòng phải lớn, phải tiếp nhận được lời khuyên thành thật. Không thể người khác mới nói thật vài lời phê bình chúng ta, liền buồn mất mấy ngày. Vậy thì rất khó tu đạo. Liễu Phàm Thứ huấn giảng, khiêm cung ắt sẽ được nhiều người chỉ dạy, sẽ học hỏi được vô số điều tốt. Mới phê bình vài lời đã buồn, vậy thì thật quá để ý thể diện. Thể diện này đã đánh mất cơ hội vô lượng kiếp hiếm có khó gặp này của chúng ta. Người thật sự nghĩ cho chúng sanh không có thể diện, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Người khác chỉ ra vấn đề của chúng ta, mang ơn đội nghĩa, giúp chúng ta không dạy sai chúng sanh. Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Cơ duyên Hoằng Dương văn hóa, Hoằng Dương chánh pháp tới, sơ tâm của chúng ta là niệm niệm lợi ích chúng sanh, không có những mong cầu khác, không có những yêu cầu khác, cũng không mong cầu quả báo gì. Thế gian, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, không có gì để cầu. Có cầu cũng cầu không được. Chỉ có vãng sanh Tây Phương mới chân thật không giả. Vậy thì còn điều gì đáng để tham cầu nữa? Nhất tâm cầu sanh tịnh độ như vậy, chắc chắn vãng sanh cõi nước Cực Lạc. Những chuyện cần làm, nên làm, không cầu quả báo. Hồi hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải sau khi tôi giảng sanh mới càng trang nghiêm hơn. Tôi nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, biết được có thế giới Tây Phương Cực Lạc, việc làm của tôi phải giúp cho thế giới Tây Phương Cực Lạc càng trang nghiêm. Tâm phải đồng A-di-đà Phật, nguyện phải đồng A-di-đà Phật, giải phải đồng A-di-đà Phật, hạnh phải đồng A-di-đà Phật. Con người phải có chí hướng như vậy. Để Thích Ca Mâu Ni Phật vui vẻ yên tâm, A-di-đà Phật vui vẻ yên tâm. Cho nên, vừa nãy chúng ta nhắc tới câu chuyện của Bạch Khởi nước Tần, còn có Lý Lâm Phủ ở thời Đường. Cũng là quý tộc, là người nhà họ Lý, lộng quyền một thời. Mọi người từng nghe câu thành ngữ miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm chưa? Nói thì nghe rất hay, trong lòng giấu một thanh kiếm, hại rất nhiều trung thần, sau cùng cũng bị ban cho cái chết. Không chỉ đời này không có quả báo tốt. Qua 300 năm sau, đúng lúc sấm sét đánh chết một con trâu. Có người đọc sách nhìn thấy nói, lôi thần không trừ yêu cho thế gian, tại sao lại đánh chết một con trâu làm gì? Người đó vừa nói xong, sét lại đánh trên người con trâu một lần nữa. Tia sét vừa đánh xuống, da trâu nứt ra, hiện ra một dòng chữ. Đây là Lý Lâm Phủ đời Đường, ba đời làm kỹ nữ, bảy đời làm trâu. Ông ấy phải làm kỹ nữ ba đời, làm trâu bảy đời để trả nợ. Đã trả hơn 300 năm rồi. Đương nhiên, còn chưa bao gồm quả báo của ông ở địa ngục. Cho nên, chúng ta biết rõ ác có ác báo. Chắc chắn từ nay về sau, không tạo thêm bất kỳ tội nghiệp nào nữa. Cho nên, sư phụ kỳ vọng chúng ta tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm tội mới. Đối mặt với nhân vật trong lịch sử, chúng ta đều coi đó là thầy của mình. Người thiện noi theo họ, người ác nhắc nhở cảnh tỉnh chính mình. Cho nên, Đông Nhạc Đại Đế có hai câu đối nhắc nhở người thế gian. Dương thế gian hùng, nhẫn tâm hại lý đều do mình. Âm ti báo ứng. Những vị thần minh chủ quản cõi âm, âm ti báo ứng, từ xưa đến nay nào tha cho ai. Cho nên, người tin sâu nhân quả có đại thiện căn, không tạo nghiệp nữa. Không tạo nghiệp lại nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Không ai không giảng sanh. Tốt rồi, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.